chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục có tiêu đề Uy lực thần kỳ khi đọc thuộc Hồng Ngâm. Tin tức thứ nhất, phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, một cuộc họp kín lưỡng đảng của Hạ viện Hoa Kỳ, đã tổ chức một phiên điều trần vào ngày 12 tháng 5 kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hạ nghị sĩ Christopher Smith nói trong phần phát biểu khai mạc, điều làm chấn động lương tâm không chỉ đơn giản là việc hành quyết những người bị tuyên bố là kẻ thù của quốc gia, như thể theo đơn đặt hàng để cung cấp nội tạng cho các ca cấy ghép, mà đây còn là một hình thức trừng phạt rõ ràng và thực sự là một công cụ diệt chủng nhằm tiêu diệt các nhóm thiểu số bị Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là không mong muốn. Vì vậy, chúng tôi thấy những người bất đồng tôn giáo đang trở thành mục tiêu để thu hoạch nội tạng, trong đó trước hết là nhóm các học viên Pháp Luân Công. Thật không may, những bài tập thiền định ôn hòa của họ lại khiến nội tạng của họ trở thành thứ mà nhiều người muốn có được. Phiên điều trần được đồng chủ trì bởi ông Christopher Smith và ông James McGavin. Các diễn giả trong phiên điều trần còn có ông Jeff Finnice QC từ Tòa án Xét xử Trung Quốc, ông Matthew Robertson từ Đại học Quốc gia Úc, tác giả Ethan Gutman, tiến sĩ Enver Thoti Bagda và ông Robert A. Destro, nguyên trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hạ nghị sĩ Billy Rakis, một thành viên của ủy ban này cho biết, trong khi nạn mổ cướp nội tạng tàn bạo này đã diễn ra đối với nhiều nhóm dân tộc và tôn giáo như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, thì các học viên Pháp Luân Công cũng đã trở thành mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công phải chịu sự bức hại, đe dọa, bỏ tù, tra tấn và thậm chí bị giết hại dưới tay Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ vì họ kiên định với tín ngưỡng cá nhân của họ. Ông giải thích, họ là nguồn nội tạng chính mà chính phủ Trung Quốc thu hoạch phi pháp và đặc biệt là đối tượng bị đối xử tàn bạo và bị tra tấn khi bị giam giữ trong các nhà tù, trại tập trung và trại tạm giam của Trung Quốc. Thảm kịch đã xảy ra đối với cả cử tri của ông. Một trong số họ là anh Chu Du, cha anh bị bắt mà không có lý do, cũng không có thông báo gì cho gia đình. Ông Billy Rakis nói thêm, nhiều tuần sau, anh ấy cuối cùng cũng nhận được tin về vụ bắt cóc cha mình, nhưng đồn cảnh sát địa phương và trại giam không xác nhận tình trạng của cha anh và cũng không cho phép bất kỳ ai liên lạc với ông ấy. Mãi cho đến khi có áp lực từ vị nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, các nhà chức trách Trung Quốc cuối cùng mới tiết lộ việc bỏ tù và buộc tội cha của anh. Ông nói thêm, Hoa Kỳ và các đồng minh phải gửi một thông điệp mạnh mẽ và kiên định để bảo vệ nhân quyền cơ bản và bảo vệ tất cả người dân. Không cá nhân nào đáng phải chịu sự đe dọa, cưỡng ép rời khỏi mảnh đất quê hương, bị bỏ tù hay bị giết hại chỉ vì niềm tin của họ. Ông giải thích rằng, đó là lý do tại sao ông tự hào là người đồng hành với đạo luật chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cũng như đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Ngài Jeff Finnice, chủ tọa Tòa án Xét xử Trung Quốc, một tòa án độc lập về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc, cũng là cựu công tố viên chính của Tòa án Hình sự Quốc tế Liên Hợp Quốc xét xử Nam Tư cũ. Trích dẫn kết luận của Tòa án Xét xử Trung Quốc, ông cho biết, hành động cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính. Vì nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn tiếp tục diễn ra cho đến nay, nên tòa án này đã xác định đây là hành vi diệt chủng. Ông nói thêm, đối với Pháp Luân Công, các yếu tố dưới đây đã minh chứng đây là tội ác diệt chủng. Các yếu tố này bao gồm việc giết các học viên và gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần của họ. Bác sĩ phẫu thuật ung thư Enver Thoti Bagda đã kể một câu chuyện diễn ra vào năm 1995, khi ấy ông bị chính phủ Trung Quốc ra lệnh mổ cướp nội tạng sống. Ông Bagda nhớ lại, con dao của tôi cứa vào da anh ấy và máu chảy ra. Điều này cho thấy tim của anh ấy vẫn đang bơm máu, anh ấy vẫn còn sống. Bác sĩ phẫu thuật trưởng thì thầm với tôi, nhanh lên, lời nói của ông ấy là mệnh lệnh và tôi cũng cảm thấy câu nói đó là sự đảm bảo rằng tôi làm điều này theo mệnh lệnh của ông ấy. Ca mổ kéo dài khoảng 30-40 phút, các bác sĩ phẫu thuật trưởng rất vui khi lấy được nội tạng. Một trong số họ sau đó nói với Bagda rằng, bây giờ anh đưa nhóm của anh trở lại bệnh viện, hãy nhớ rằng không có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay. Ông Matthew Robertson đến từ Đại học Quốc gia Úc là đồng tác giả của cuốn sách Hành quyết bằng cách thu mua nội tạng, vi phạm nguyên tắc người hiến tạng đã chết ở Trung Quốc, được xuất bản trên tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ. Ông Robertson cho biết, ông và nhóm của mình đã tìm hiểu hàng nghìn nghiên cứu y khoa bằng tiếng Trung. Ông nói, trong số đó, có 71 nghiên cứu mô tả rõ ràng việc các bác sĩ phẫu thuật vi phạm quy tắc người hiến tạng đã chết trong khi mua tim từ các tù nhân. Nói một cách dễ hiểu, các nghiên cứu cho thấy những người hiến tạng là các tù nhân còn sống trong thời gian tiến hành phẫu thuật. Họ đã bị các bác sĩ phẫu thuật giết trong quá trình mổ lấy tim. Ông nói thêm, những phát hiện này cho thấy sự hợp tác lâu dài, chặt chẽ và đặc biệt giữa các cơ sở y tế và hệ thống các cơ quan an ninh của nhà nước Trung Quốc. Hơn nữa, nhiều khả năng các ca cấy ghép này được tiến hành trên thân thể của các tù nhân chính trị. Điều này có nghĩa là các bác sĩ phẫu thuật của Trung Quốc, nhiều người trong số họ được đào tạo ở các nước phương Tây, đã tham gia vào việc giết người phi pháp được y tế hóa. Tin tức thứ hai, ở Puerto Rico giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Ngày Thái Cực Quyền và Khí Công Thế Giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan, Puerto Rico đã tham gia lễ kỷ niệm Ngày Thái Cực Quyền và Khí Công Thế Giới năm 2022 tại địa phương. Những người hướng dẫn giới thiệu về lịch sử và kỹ thuật của Thái Cực Quyền và Khí Công, đồng thời trình diễn các động tác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời đến giới thiệu về môn tu luyện tại sự kiện. Trước phần giới thiệu của Pháp Luân Đại Pháp, một diễn giả đã nói về lòng vị tha, về việc trồng bông hồng cho những người đối xử tốt với chúng ta và cả những người đối xử không tốt với chúng ta. Các học viên mở đầu phần giới thiệu của mình bằng từ tu luyện, cùng gốc với từ trồng trong ngôn ngữ địa phương và giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp lấy tu luyện cá nhân làm mục tiêu, là cách tự ước thúc bản thân để trở thành người tốt và ngày càng tốt hơn, cố gắng trở nên chân và thiện hơn để tu dưỡng bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Người tham gia được mời học một trong các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tất cả mọi người cùng luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp. Sau khi luyện công, một phụ nữ chia sẻ, cô cảm thấy lưng cô như được nắn chỉnh và cô có cảm giác rất dễ chịu. Một phụ nữ khác nhận xét, cô cảm thấy rất tĩnh tại và thanh thản. Các học viên cũng trình diễn bài công pháp thứ nhất, Phật Triển Thiên Thủ Pháp, và giải thích rằng bài công pháp này giúp mở thông toàn bộ các đường thông đạo trong cơ thể. Họ tặng tài liệu thông tin và cho mọi người xem cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện, Chuyển Pháp Luân. Các học viên hướng dẫn mọi người tìm đọc sách Chuyển Pháp Luân trực tuyến và mời họ tham gia các lớp học miễn phí hàng tuần để học các bài công pháp. Sau đó, các học viên trò chuyện với những người có thắc mắc sau khi đọc tài liệu giới thiệu. Tin tức thứ ba, khách tham quan hội chợ sức khỏe ở Phần Lan tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ sức khỏe ở Tampere, Phần Lan. Các học viên đã nói về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người dân địa phương đã cảm ơn các học viên về thông tin, trong khi những người khác bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ Phần Lan nói rằng cô đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bởi cô đã trông thấy các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki, Phần Lan cách đây không lâu. Cô ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số cư dân Phần Lan chưa từng nghe về cuộc bức hại đã bị sốc khi biết đến nó. Một số người đã khen ngợi nỗ lực của các học viên. Họ nói đây là một vấn đề rất quan trọng. Một số người bị thu hút bởi khung cảnh yên bình và đã tham gia vào nhóm để học các bài công pháp. Một người đàn ông Phần Lan đã đặt nhiều câu hỏi cho một học viên. Ông muốn hiểu thêm về môn tu luyện và đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Những bông hoa sen được làm thủ công xinh xắn ở gian hàng cũng thu hút sự chú ý. Một phụ nữ đã cầm một bông sen lên và hỏi cách phát âm các từ tiếng Trung, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Sau khi một học viên chỉ vào bản dịch Chân Thiện Nhẫn tiếng Phần Lan, người phụ nữ ngay lập tức hiểu ra và bắt đầu đọc các tờ rơi. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Từng bị cầm tù 15 năm, người phụ nữ Tứ Xuyên đã bị kết án bí mật 8 năm tù. Bà Chu Minh Dung, 48 tuổi, ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án bí mật 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 24 tháng 10 năm 2021, bà Chu bị bắt sau khi bị phụ huynh của một học sinh trình báo vì đã nói với em học sinh đó về Pháp Luân Công. Khi đến để đưa bà từ trại tạm giam Mã Biên đến một nhà tù địa phương, cảnh sát nói với trại tạm giam rằng bà Chu đã bị kết án 8 năm tù vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022. Gia đình bà chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào về vụ việc của bà. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Chu đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu và bị cầm tù 15 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt lần đầu vào tháng 10 năm 1999 khi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị giam 15 ngày và sau đó bị kết án 3 năm tù. Bà đã bị lãnh thêm 2 án tù nữa, lần lượt vào năm 2003 và năm 2010, mỗi bản án 6 năm tù. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục, uy lực thần kỳ khi đọc thuộc Hồng Ngâm. Khi còn trẻ, tính cách tôi không tốt lắm, gặp chuyện không thuận tâm là rơi nước mắt, khiến cho sau này mắt không tốt, sau khi tu luyện mới khỏi. Những khi cắt hành, vị cay nồng xông lên rất khó chịu, khiến tôi không thể mở mắt vì nước mắt, nhưng lần này thì khác. Nhà hàng tôi từng làm trước đây, nhân viên xin nghỉ có việc gấp, phía sau nhà bếp lại thiếu người, nên ông chủ điện thoại cho tôi đến làm thế một ngày. Tôi đã đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì. Rửa bát đĩa không thành vấn đề, nhưng thấy một đống hành củ không ai muốn cắt, chỉ có bà chủ đang cắt ở đó. Tôi biết mình cũng không nhất định có thể chịu được cái mùi cay nồng xông lên mũi, nhưng tôi là người tu luyện, gặp việc không né tránh, nên tiến về phía trước. Vì vậy, tôi đã không do dự đón lấy con dao từ tay bà chủ. Cùng lúc đó, một mùi cay nồng xông thẳng lên mặt. Tôi đột nhiên cảm thấy nước mắt trực trào ra quanh mắt và sắp rơi xuống. Tôi nhẫn vững, trong tâm có thói quen đọc thuộc bài Uy Đức trong Hồng Ngâm của sư phụ. Tôi vừa cắt, trong tâm vừa thầm đọc thuộc, hết lượt này đến lượt khác. Mười mấy phút trôi qua, tôi cũng cắt được rất nhiều. Tôi chợt nhận ra rằng, nước mắt không còn chảy nữa, mà mắt vẫn khô, mắt mở cũng tốt, và dường như không có chút cay nào. Tôi cố ý ngửi thử, cũng chẳng ngửi thấy gì, thực sự thần kỳ. Tôi còn cảm thấy rất thoải mái, làm việc nhẹ nhàng, không mệt. Tôi cứ vừa đọc thuộc vừa cắt, cho đến khi bà chủ nói đủ rồi, tôi mới dừng lại. Những người trong bếp thấy tôi chẳng hề bị cay mắt, dường như còn rất thoải mái, bèn hỏi tôi có cay không. Tôi mỉm cười nói, không cay, thực sự không cay. Trước đây khi làm việc, tôi thích đọc thuộc Hồng Ngâm, vì môi trường trong nhà hàng ồn ào phức tạp và thời gian phân tán, học thuộc nhất thời không nhớ, nên thuận tiện nhớ tới đâu thì đọc tới đó. Hễ đọc thì dường như có điện sung mãn khắp thân vậy, làm việc nhẹ nhàng, không cảm thấy mệt chút nào. Tôi đã gần 60 tuổi, và tôi có thể phục vụ như những người trẻ tuổi, không chút thua kém. Đôi khi, người trẻ không muốn làm công việc dơ bẩn mệt nhọc, tôi sẽ làm nhiều hơn. Ví dụ như, trà rửa nhà vệ sinh và dọn dẹp những thứ mà khách nôn mửa. Vì vậy, tôi đã hình thành thói quen đọc thuộc Hồng Ngâm. Lần này, tôi đã được thể nghiệm sức mạnh thần kỳ của bài Uy Đức. Hy vọng những người chúng độc hại thâm sâu vẫn đang trong mê có thể cho bản thân một lần cơ hội buông bỏ quan niệm vô thần luận, đích thân cảm thụ một lần sự thần kỳ siêu thường của Đại Pháp và sự từ bi của Sư Phụ, tiếp nhận chân tướng mà đệ tử Đại Pháp đã trao cho chư vị dưới áp lực và nguy hiểm vô vàn, lưu lại cho bản thân một con đường, tam thoái bảo bình an để có thể có một tương lai tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.